Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:03 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay tại thành phố Dallas thời tiết rất là ấm áp, nhiệt độ có thể lên cao tới 81 độ, thấp nhất là 45. Và ngày mai thì thời tiết rất là đẹp, nhiệt độ vào khoảng 67, thấp nhất là 43. Nói chung thì chúng ta không có còn lạnh nữa trong suốt cái tuần lễ này mãi cho tới ngày thứ Bảy. Thời tiết nó có mát mát một chút xíu nhưng mà cũng còn cao. Nhiệt độ vào lúc bây giờ là 60 độ, buổi tối là 47. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang dẫn đầu về việc tăng trưởng kinh tế cũng như là tạo ra công ăn việc làm, ít nhất là từ đầu năm, từ mấy tháng nay cho tới tháng Giêng vừa rồi. Và các nhà kinh tế thì họ nói rằng là cái khuynh hướng này sẽ rất là hứa hẹn từ bây giờ cho tới cuối năm luôn. Như vậy là chúng ta biết là riêng trong cái tháng Giêng vừa rồi thì tiểu bang Texas đã tạo ra được tới 33.900 công ăn việc làm. Và tính từ 12 tháng liên tục, từ cái tháng Giêng của năm ngoái cho tới tháng Giêng của năm nay, thì tiểu bang Texas đã tạo thêm 322.400 công ăn việc làm. Như vậy là đứng đầu số 1 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ từ hai cái thời gian vừa qua. Đó là cái bản công bố của Viện Lao động, của Bộ Lao động của Hoa Kỳ vừa công bố vào ngày hôm qua cho biết như vậy. Trong cái tháng Giêng thì chúng ta thấy thì ngược lại, có rất là nhiều tiểu bang đã bị mất thêm công ăn việc làm, ít nhất là 27 tiểu bang, và trong đó có luôn cả Hoa Thiện Đốn. Và chỉ có 23 tiểu bang là có tạo thêm công ăn việc làm mà thôi. Riêng chúng ta biết là người Việt Nam từ California dọn về Dallas hoặc là dọn về Houston cũng là phải. Bởi vì California trong cái tháng vừa rồi họ đã mất tới 31.500 công ăn việc làm. Tức là cái công ty thì nhận vào thì ít mà sa thải nhân viên thì nhiều. Cho nên là những người thất nghiệp họ cũng thấy rằng ở bên California cũng khó sống. Về tiểu bang Texas thì nó dễ dàng hơn khi mà công ăn việc làm nó tràn đầy, tràn nhiều lắm. Ở bên Illinois thì trong cái thời gian vừa qua họ cũng mất tới 27.600 công ăn việc làm. Kentucky thì đứng hàng thứ 3. Sau tiểu bang Texas thì phải nói đến là tiểu bang Ohio. Tiểu bang này cũng đã tạo thêm nhiều công ăn việc làm trong cái tháng Giêng vừa rồi, lên tới 16.700 công ăn việc làm. Nói về tiểu bang Texas thì tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang Texas đã giảm còn có 5.7% trong tháng Giêng so với lại 6% trong tháng 12. Và như vậy là thấp hơn nhiều so với lại tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc hiện nay trong cái tháng Giêng là 6.6%. Nếu mà quý vị nào mà sống ở tiểu bang Rhode Island thì quý vị sẽ thấy ở đây là tỷ lệ thất nghiệp cao lắm, lên tới 9.2%. Nhưng mà nói về cái tiểu bang được xem là có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất phải nói là North Dakota, ở đây chỉ có 2.6% mà thôi. Còn bên trong cái tháng, nói chung là trong cái tháng 12 đó, thì ở bên Hoa Thị Đốn hoặc là 43 tiểu bang khác thì tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm một đôi chút. Nhưng mà dầu sao thì tiểu bang Texas vẫn là đứng đầu số 1 trong tháng vừa rồi, tạo thêm công ăn việc làm, đã ăn Khôi Nguyên.
Dạ vâng, tiểu bang Texas của chúng ta thì thị trường công ăn việc làm đã phát triển rất là nhiều, bởi vì chúng ta có những cái ngành về khí đốt. Nhưng mà khi mà Khôi Nguyên chia sẻ cái nhất, một cái nhất của tiểu bang Texas đây, thì không biết là quý vị cũng như anh Quang Hưng nên lo hay là suy nghĩ như thế nào. Bởi vì Texas là nằm trong 4 tiểu bang đông dân nhất cả nước, nhưng lại chậm nhất về số người ghi danh về chương trình Obamacare. Hạn cuối cho chương trình ghi danh bảo hiểm y tế của chính phủ là ngày 31 tháng 3, hiện đang rất là gần kề. Trong khi đó, một thực tế ở Texas là 25% dân số không có được bảo hiểm. Đây là chỉ số được xem như là cao nhất trên cả nước. Và những người giúp điền đơn để mà ghi danh cho Obamacare đã phải làm việc suốt ngày, đôi khi không lấy luôn cả giờ nghỉ, trong nỗ lực cuối cùng nhằm thúc đẩy thêm số lượng người ghi danh vào chương trình này. Những người giúp ghi danh đó, thì họ rất là vui mừng đối với những người mà khi đến nhờ họ ghi danh. Đối với họ thì nếu chỉ 5 người đến nghe thuyết trình về 3 giờ về chương trình bảo hiểm thôi, thì tất cả đều ghi danh thì đó là một cái thắng lợi của họ rồi. Dù rằng đây chỉ là một phần vô cùng nhỏ trong gần 760.000 người dân Texas mà Bộ Y tế ước lượng và hợp lệ cho chương trình này nhưng đến nay vẫn chưa ghi danh. Và trong những tuần cuối của chương trình ghi danh diễn ra với những hoạt động vô cùng sôi nổi, những buổi ghi danh đã được tổ chức hầu như hàng ngày, mỗi cuối tuần cũng như là buổi tối cũng đầy nghẹt người. Và các bệnh viện ở khu vực Dallas cũng kéo dài thêm giờ làm việc trong ngày thường cũng như là ngày cuối tuần. Đến thời điểm này đó thì việc phổ biến cho quần chúng cũng như là các chương trình đã không còn cần thiết nữa. Và mục tiêu hiện thời là làm sao ai cầm giấy tờ bước vào nhờ giúp đỡ và khi bước ra đều đã ghi danh xong cho chương trình đã là thắng lợi của những người làm công việc này. Và số người hiện chưa có bảo hiểm đã quá đông tại tiểu bang Texas, khiến cho tiểu bang trở nên quan trọng đối với sự thành công cho toàn chương trình Obamacare trong cả nước. Nhưng mà trở ngại hiện đang vẫn còn rất là nhiều. Bởi vì là Texas vốn đông người dân Hispanic, tức là những người Mẹ đó. Trong đó thì nhiều người nhập cư bất hợp pháp. Họ vừa không hợp lệ về là giấy tờ, nhưng lại rất là sợ ghi danh. Thì rất là trong nhiều người, tức là những người trong nhà đều rất là sợ vấn đề này. Và có nguy cơ bởi vì họ sợ rằng là họ sẽ bị đuổi về nước. Tính đến giữa tháng 3, thì Texas có được 295.000 người ghi danh sau Florida. Một tiểu bang khác cũng rất là nhiều người chưa có bảo hiểm. Và với một thống đốc của Florida là chủ trương chống lại chương trình Obamacare. Thống đốc của Texas là ông Rick Perry đã dựng thêm những chướng ngại riêng qua hình thức đặt thêm những quy định mới cũng như là đòi hỏi những người hướng dẫn ghi danh phải được huấn luyện trước. Trong khi đó, các đảng viên của đảng Cộng hòa khác cũng đã tham gia chống lại chương trình này. Texas cũng chống lại việc mở rộng chương trình Medicaid mặc dù liên bang có trợ giúp tài chính trong vài năm đầu. Trong khi đó, Houston tập trung hết tất cả những nỗ lực vào nhóm dân tối quan trọng, đó là những người trẻ tuổi và người Hispanic. Houston đã bỏ ra khoảng 40.000 để riêng cho chương trình quảng cáo trên radio trong 2 tuần lễ bằng tiếng Anh cũng như là tiếng Tây Ban Nha. Thì với những nỗ lực của thành phố Houston cũng như là tiểu bang Texas, thì hy vọng rằng những người Hispanic cũng như là những người Việt của chúng ta sẽ tham gia ghi tên nhiều vào chương trình Obamacare để từ đó thúc đẩy chương trình này phát triển hơn, thành công hơn, để mỗi người dân đều có một chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho bản thân. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, trong một cái bài bình luận của ông Mitchell Snowman đăng ngay trên trang nhất trong cái mục thương mại, họ cũng nói là tiểu bang Texas đã uổng quá, không có chịu tham gia vào cái chương trình Obamacare. Mà thực sự ra chúng ta thấy là lúc ban đầu khi mà cái trang web của Obamacare họ mở ra thì gặp rất là nhiều trở ngại. Nhiều người đã đi vào cái trang web này 3-4 lần hoặc là 5-6 lần nhưng mà vẫn không thành công. Nhưng mà sau đó thì cái trang web này bây giờ nó đã hoạt động một cách tốt. Và vì vậy khi mà ghi danh vô mua bảo hiểm nó rất là rẻ, mà thực sự rất là rẻ. Chúng tôi cũng đã từng chứng kiến có những người mà họ làm về cái ngành gọi là tự do đó, chúng ta nhiều người Việt nhiều làm cái ngành tự do nhiều lắm, cho nên là không có hẳn là có một cái hãng xưởng nào họ bán bảo hiểm rẻ cho mình cả, mà có mua bảo hiểm của hãng đi chăng nữa thì cũng mắc. Cho nên là cần nhất là cái sự việc là khi mà chúng ta bị bệnh đi vào bệnh viện, nhất là bệnh viện hay là emergency đó, thì cái số tiền đó lên lớn lắm. Đôi khi đó là nguyên cả cái gia tài mà chúng ta đã dành dụm biết bao nhiêu năm nay mà không có đủ để mà trả cho cái thời gian mà chúng ta nằm bệnh viện. Nhưng mà nếu mà có bảo hiểm rồi, mặc dù là cái deductible nó có cao đi chăng nữa, thì dù sao chúng ta cũng chỉ phải móc cái tiền túi ra để mà trả cái số tiền deductible thôi. Rồi sau đó thì chúng ta không có phải sợ là sẽ phải trả thêm cái món tiền đó. Nhiều khi chúng tôi thấy là có một số người họ mua bảo hiểm trong chương trình Obamacare hình như là chỉ có 1 cent, đôi khi chỉ trả có 10 đồng cho một tháng. Nó thực sự nó rất là rẻ. Nếu mà quý vị cảm thấy là mình cần thiết cho gia đình thì cũng nên đi vào trang web này để mà ghi danh. Hạn chót là ngày 31 tháng 3 này, chúng ta chỉ còn có mười mấy ngày nữa mà thôi. Thưa quý vị, bây giờ cái việc mà chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích ấy, thì bây giờ người ta vẫn chưa có biết là chiếc máy bay này nó đi đâu rồi. Tuy nhiên thì gia đình của một người đã từng cư ngụ tại Keller, rất là gần với lại Fort Worth, đây cũng là một trong số những cái hành khách trong cái chuyến máy bay Malaysia Airlines này, thì gia đình của họ bây giờ đang sử dụng cái hệ thống gọi là xã hội, cái mạng trang mạng internet đó, để mà tạo thêm những cái áp lực trong cái việc tìm kiếm cho bằng được cái chiếc máy bay này. Những cái hành khách trong cái chuyến máy bay MH370 này thì theo như là lời của ông Philip Wood ở trong cái trang Facebook của ông, thì ông nghĩ rằng là họ vẫn còn sống. Họ vẫn còn ở đâu đó. Và thân nhân của gia đình ông Wood này thì họ vẫn tin tưởng rằng con cái của họ vẫn còn sống ở đâu đó. Và vì vậy mà họ cũng yêu cầu nên có một cái sự tìm kiếm cho nó, tìm hết mọi nơi xem nó như thế nào. Và thực sự là gia đình của ông Wood này đã trở thành là một cái trung tâm để mà cho báo chí họ đang nói chuyện xem coi là như thế nào về cái vụ mà chiếc máy bay, cái chuyến bay 373 này nó bị mất tích đã 11 ngày rồi. Và trên cái chuyến bay này có tới 239 con người. Và cha mẹ của ông Wood này thì vẫn tin rằng là con trai của mình vẫn còn sống. Và năm nay đã 50 tuổi rồi, thì ông Wood đã từng làm việc cho công ty IBM ở bên Malaysia. Thì người ta không có nghĩ là, gia đình không có nghĩ rằng là ông đã bị chết rồi. Và lúc ban đầu thì khi mà nghe cái tin là chiếc máy bay bị mất tích, thì người ta, nhiều người nói rằng là chiếc máy bay bị lao xuống biển, thì chắc chắn là tới giờ phút này nếu mà chiếc máy bay đó nó nằm ở dưới đáy biển thì không còn ai có thể sống sót. Và gia đình ông Wood thì nói rằng chúng tôi là người có đạo, cho nên chúng tôi vẫn đặt niềm hy vọng và cầu nguyện rằng một ngày nào đó người ta sẽ tìm ra được cái chuyến bay này và cứu sống con trai của gia đình. Và gia đình cũng cho biết là họ không có mất cái niềm tin và hy vọng là sẽ tiếp tục cầu nguyện. Thì trên cái tờ Dallas Morning News bên trang trong cũng đăng cái tấm hình ông Philip Wood là nhân viên của IBM đến thăm gia đình ở Keller, tức là ở thành phố Fort Worth, trước khi mà trở đi đến đi Á Châu để mà làm việc tại Malaysia. Thì cái chuyến bay đã bị mất tích rồi, hy vọng là chúng ta cũng hy vọng là chiếc máy bay này nó vẫn còn ở đâu đó, mặc dù là nó có bị bọn khủng bố bắt cóc đi chăng nữa, thì dù sao chúng ta cũng vẫn còn cái hy vọng là những người ở trên máy bay còn sống, phải không anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Không riêng gì chúng ta mỗi người trong chúng ta đều hy vọng rằng những người tham gia chuyến bay đó đều sống sót, đặc biệt là các bậc cha mẹ hoặc là những người thân của những nạn nhân này, thì họ đều khi mà bất cứ dù cho có bất cứ một cái hy vọng dù mỏng manh nhất, họ cũng đều mong muốn rằng người thân của họ hoặc là con cái của họ đều có được sự bình an cũng như là có thể trở về với trong vòng tay của gia đình. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến vấn đề khi mà trong số những người chúng ta đây thường nghĩ rằng là những người mà khi mà đi ăn xin hoặc là những người ta gọi là hành khất đó, thì đều là thường là những người có đời sống rất là khó khăn hoặc là nhà nghèo, vì điều kiện không đủ nên họ đành phải đi xin ăn. Tuy nhiên cái quan niệm đó rất là sai lầm đối với cụ bà có tên mà Khôi Nguyên muốn giới thiệu tới đây. Cụ bà tên là Aisha. Đây là một cụ bà thuộc Saudi Arabia, một quốc gia thuộc vùng Trung Đông. Thì cụ bà này đã dành cả đời để đi ăn xin. Và khi đến khi cụ qua đời, bà cụ 100 tuổi này đã để lại một gia tài khổng lồ, bao gồm 800.000 Mỹ Kim và trang sức trị giá gần 300.000 Mỹ Kim, cũng như là 4 tòa nhà tại khu vực Jeddah của Saudi Arabia. Theo như bản tin của IP Times cho biết, bà cụ bị mù và ăn xin trong suốt 50 năm qua cùng mẹ và chị gái. Sau khi mẹ qua đời cũng như là chị qua đời, thì bà được để lại một khối tài sản kết xù là 800.000 Mỹ Kim, 300.000 Mỹ Kim tiền trang sức, cũng như là 4 tòa nhà. Theo như một người bạn thân của cụ Aisha cho biết, mặc dù bà và mẹ để lại khối tài sản quá lớn, nhưng cụ Aisha vẫn tiếp tục đi xin ăn. Bà cho biết, cụ già cả, mù lòa, và không còn ai thân thích cả. Nhưng mà tôi đã bảo cụ rằng thôi đừng có đi làm nữa, vì bà có quá nhiều tiền rồi thì đi làm gì. Nhưng cụ Aisha luôn luôn từ chối. Bà cho biết thêm, nguyện vọng của cụ Aisha là giao toàn bộ tài sản cho chính phủ khi qua đời. Và người đứng đầu của khu vực này là ông Talat Garit cho biết rằng bà Shady đã thông báo cho cơ quan chức năng về tài sản của bà Aisha. Thì chúng ta thấy rằng một cụ bà mà để lại một khối tài sản lớn như vậy, tuy nhiên có thể là cụ nghĩ rằng cái thị trấn này quá nghèo hoặc là cần sự giúp đỡ của cụ nên cụ đã cho như thế. Chứ theo như Khôi Nguyên được biết thì đất nước Saudi Arabia là rất là giàu có với những cái mỏ dầu cũng như là những cái tài nguyên rất là lớn. Thì nếu số tiền này được giúp cho những người nghèo khó khác thì sẽ là tốt hơn, đúng không anh Quang Hưng?
Đúng rồi, nhưng mà chắc là phải đổi nghề quá, đi đổi qua nghề xin ăn ở bên Saudi Arabia, chứ bây giờ nó mà bên này làm từ sáng cho đến tối mà không có một cái tòa nhà giống như bà cụ này.
Dạ vâng, 4 tòa nhà anh Quân Hưng chứ không phải 1 đâu, 4 tòa nhà,
rất là nhiều tiền mặt nữa. Mấy trăm ngàn. Rồi chúng ta làm đây suốt đời mà không có được dành dụm đỡ đồng nào mà đi xin ăn mà lại có nhiều tiền như vậy. Thưa quý vị, là có một cái bản tin có liên quan đến vấn đề học vấn. Chúng ta biết là một số các chính trị gia ở một số những cái tiểu bang Bây giờ thì họ đưa ra cái ý tưởng là bằng cách nào đó mà chúng ta có thể khuyến khích cho giới trẻ đến trường học và học cho xong cái bằng tốt nghiệp cử nhân, ít nhất là bằng cử nhân. Bởi vì bây giờ người ta lo ngại là giới trẻ của Hoa Kỳ đã mất đi được những cái năng khiếu so với lại những cái quốc gia khác. Và vì vậy mà nhiều người đã ủng hộ cho cái ý tưởng hoặc là cho một cái chính sách là không có cần phải trả tiền về học phí cho cái việc mà các giới thanh thiếu niên đi học tại các trường đại học cộng đồng. Thì cái việc này có thể sẽ giúp ích khá nhiều đối với lại giới trẻ. Theo như là cái kế hoạch này thì nó thực sự là nó không có phải là miễn phí đối với lại những người thọ thuế đâu. Chẳng hạn như là một số các nhà làm luật ở bên Oregon và Tennessee là họ sẽ quyết định cho miễn phí cái vấn đề học vấn, tức là những cái gia đình nào có lợi tức thấp thì tất cả con em của những cái gia đình đó sẽ không phải đóng tiền học phí khi mà tham gia vào các trường học đại học cộng đồng. Chẳng hạn như là bên Texas thì chúng ta có nhiều trường đại học cộng đồng lắm. Một số những cái nhà nghiên cứu tại trường đại học ở bên Oregon thì cái tiểu bang này đó là họ thấy là tiểu bang những người dân ở đây, những cái người mà họ chỉ có tốt nghiệp trung học không thôi thì họ làm ít tiền hơn nhiều so với lại những cái người tốt nghiệp đại học. Đấy, đương nhiên là chúng ta thấy là tốt nghiệp đại học thì bao giờ cũng vậy. Nhưng mà như thế này là những cái người mà tốt nghiệp trung học á, làm ít tiền thì lẽ đương nhiên là họ sẽ đóng góp vào cái tiền thuế ít hơn. Và những cái người này đó thì cái cơ hội rất là lớn họ sẽ ăn cái phiếu thực phẩm, tức là food stamp. Và những cái người này lại không có cái khuynh hướng là sẽ đi làm việc thiện nguyện. Như vậy là những cái người này chuyên môn ăn bám, đúng theo cái bản tin nó nói như thế. Thì theo cái viện Gallup á, vào cuối tháng 12 vừa rồi thì họ phát giác ra rằng 94% người dân Hoa Kỳ tin rằng rất là quan trọng để có một cái bằng đại học hơn là chỉ có tốt nghiệp bằng trung học mà thôi. Và chỉ có 23% cho rằng là cái vấn đề học vấn chi phí chi tiêu quá lớn, cho nên là nó ít có cái khả năng coi như là thực hiện nổi đối với lại nhiều người. Chúng ta biết là trung bình cái học phí đại học một năm như vậy thì vào khoảng 3.300 đồng, chưa có tính tiền một số những cái lệ phí khác của trường học hoặc là mua sách vở, cho nên là cái chi phí tương đối khá cao đối với lại rất là nhiều gia đình. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì đại học vẫn là cái điều tốt nhất để mà có thể có được một cái cuộc sống tốt hơn, khi mà cái lương bổng cũng cao hơn nhiều so với lại những ai chỉ có tốt bằng trung học mà thôi, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, vẫn biết rằng có một tấm bằng đại học là một tấm vé thông hành bảo đảm chắc chắn cho chúng ta có được sự nghiệp cũng như là những công ăn việc làm tốt cho tương lai. Tuy nhiên với học phí mỗi năm ngày một tăng và rất là khó cho những gia đình có thu nhập thấp mà để có thể ứng phó nổi với cái học phí ngày càng tăng như vậy. Tuy rằng chính phủ vẫn có những chương trình hỗ trợ cho sinh viên, tuy nhiên sẽ rất là khó khăn nếu bản thân của mỗi sinh viên không có nỗ lực cũng như là phấn đấu nhiều hơn nữa. Và rất là cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần cuối của chương trình Chào Bình Minh ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Quang Hưng đã cùng Khương Nguyên phối hợp điều hợp chương trình, cũng như là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày làm việc vui và hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và quý thính giả.